Chương 705, đưa mọi người đều không thể tin nổi vào tốc độ của hồn thú kia, chỉ mới thoát được một lúc đã lại bị vây bắt. Đối với sự phán đoán của Vong Xuyên, không ai nghi ngờ. Đôi khi, lòng tin tưởng tuyệt đối vào một người cũng là chìa khóa để trở thành người mạnh mẽ. Không ai còn nói gì, tất cả đều cảnh giác tối đa, theo sát Vong Xuyên chạy về hướng đông. May mắn là họ phát hiện sớm, vòng vây chưa kịp hình thành. Nếu không chắc chắn sẽ là một trận chiến lớn, chúng ta phải liên tục xác định vị trí của Kỳ Lân hồn thú và Bạo Phượng hồn thú, Chiêm Hào nói, giờ đây ta mới thấu hiểu sự nguy hiểm của mộ vẫn lạc này. Không chỉ vì hồn thú dữ tợn, mà còn vì sự bất ngờ bị vây bắt. Nếu không có Vong Xuyên huynh dẫn đường, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hồn thú tiêu hao mạng sống. Ngay sau khi Kiếm Hào nói xong, Vong Xuyên, người dẫn đường phía trước, bỗng nhiên dừng lại trên một gốc cây đại thụ và ra hiệu thay đổi hướng đi. Mọi người không chút do dự, lập tức đổi hướng theo Vong Xuyên. Tình hình không ổn, phía trước có một đoạn hồn thú hình người rất mạnh, buộc ta phải thay đổi hướng đi. Hơn nữa, hướng ban đầu chính là nơi mọi người Âu Hoàng Tuyền thế giới. Chúng ta đang lệch khỏi lộ trình dự kiến trước đó. Dựa vào sự xác định của Vong Xuyên, mọi người đã lên kế hoạch cho một lộ trình cơ bản. Nhưng giờ đây để tránh xung đột trực diện với hồn thú, họ không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi hướng đi và tìm đường vòng. Trước khi ai kịp phản ứng, Vong Xuyên đã nói, phía trước có hơn 30 hồn thú không rõ lai lịch, chuẩn bị chiến đấu. Lần này để ta đến, các ngươi không cần phải ra tay. Hãy bảo tồn sức lực, Bá Quyết nói xong, liền dẫn đầu vòng qua Vong Xuyên và lao ra ngoài với tính cách mạnh mẽ không kém cạnh đàn ông. Bá Quyết làm sao có thể để phá quân chiếm hết sự chú ý? Chắc chắn rồi, khi Bất Chọc Trần và mọi người đến nơi, chỉ còn lại đầy đất thi thể hồn thú và chúng đang dần tiêu tan. Bá Quyết tựa lưng vào gốc cây đại thụ, ngồi xếp bằng thở hổn hển. Lộc An vội vàng tiến lên, giúp Bá Quyết đứng dậy mà không chút do dự. Thực tế, Bá Quyết mạnh mẽ hơn phá quân rất nhiều, chỉ tiêu hao khoảng 5 phần linh lực, và cần Lộc An giúp đỡ để có thể phục hồi tốt hơn. Dưới sự dẫn dắt không ngừng thay đổi của Vong Xuyên, mọi người đã chạy trốn suốt 3 ngày đêm, và vào sáng sớm ngày thứ tư, họ cuối cùng cũng dừng lại trước một hẻm núi. Theo cảm nhận của Vong Xuyên, không còn hồn thú nào đuổi theo nữa. Ôi trời ơi, chúng ta được hồn thú yêu thích đến vậy sao? Đã đuổi theo chúng ta suốt 3 ngày liền. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì để trời dẫn đất oán thế này? Lăng Nhất vỗ vai Kiếm Hạo và nói với mọi người. Cuối cùng họ đã thoát khỏi sự truy đuổi của hồn thú, và tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như hồn thú cũng có lãnh thổ riêng, và bây giờ họ đã chạy ra khỏi lãnh thổ của hồn thú trước đó. Mặc dù mọi người đều có chút thả lỏng và bắt đầu phục hồi linh lực, nhưng sắc mặt của Vong Xuyên vẫn không ngừng thay đổi. Phá quân, người đã phục hồi khá nhiều, nhìn Vong Xuyên nhíu mày không nói, trêu chọc, có chuyện gì vậy, ngươi không phải sợ hãi chứ, ngươi cũng là người đã trải qua nhiều hiểm nguy. Chắc chắn không đến nỗi đó chứ, ai ngờ phá quân vừa dứt lời. Vong Xuyên đột một đứng dậy, quay người nhìn về phía hẻm núi phía sau, vẻ mặt hắn ngưng trọng, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Trong 3 ngày qua, nếu không có thần thức cảm ứng của Vong Xuyên, họ đã sớm bị bầy đàn hồn thú vây công, không còn mạng sống. Bất Chọc Trần cũng đứng dậy, nhìn lướt qua hẻm núi, trầm giọng hỏi, Vong Xuyên, có chuyện gì vậy? Vong Xuyên thở dài não nề, giọng nói đầy chán nản. Chúng ta đi theo con đường sai, chúng ta không hề tự mình thoát khỏi vòng vây, mà bị dồn đuổi đến đây. Trong hẻm núi này có một tồn tại vô cùng khủng bố. Lời nói của Vong Xuyên khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vong Xuyên giải thích với vẻ mặt cô đơn. Hãy tưởng tượng như thế này, trong một đàn sói, có một lan vương đói bụng, nhưng không muốn tự đi săn. Nó sẽ sai đàn sói dồn con mồi vào ổ, sau đó chỉ cần ra cắn chết con mồi, và chúng ta chính là con mồi. Cũng có thể nơi đây là lãnh địa của một hồn thú cường đại khác. Một đông sinh nói, hồn thú truy đuổi chúng ta trước đây chỉ không dám đặt chân vào nơi này. Nhưng ngay khi một đông sinh vừa dứt lời, mọi người đã biết suy nghĩ của hắn là sai lầm, bởi vì từ trong hẻm núi phía trước, một con khỉ nhỏ lông vàng thông thả đi ra, chính là con khỉ mà họ muốn bắt trước đây. Nhìn thấy con khỉ này, mọi thứ đã trở nên rõ ràng, không cần phải suy đoán thêm nữa. Chuẩn bị chiến đấu, Lan Vương đã thức tỉnh, có thể phải ăn điểm tâm rồi. Vong Xuyên luôn kiêu hãnh về khả năng dò xét thần thức của mình, nhưng lần này nó lại khiến họ rơi vào tuyệt cảnh. Điều này khiến Vong Xuyên không thể chấp nhận. Nếu không có thần thức của hắn dò xét, họ có thể sẽ chiến đấu một trận với đợt hồn thú đầu tiên, dù phải trả giá đắt, nhưng cũng không nguy hiểm như bây giờ. Khí tức khủng khiếp phát ra từ hẻm núi trước mặt khiến mọi người run sợ. Vong Xuyên quyết định rằng khi chiến đấu, hắn sẽ liều mạng để cho mọi người có cơ hội trốn thoát. Dù không thể chiến thắng, hắn vẫn có thể kéo dài thời gian. Ngay khi tất cả mọi người chuẩn bị xong, con khỉ nhỏ đã đi đến gần họ. Nó khoanh tay lại sau lưng, đôi mắt đen lấy to tròn đảo quanh, sau đó gật đầu hài lòng, rồi thông thả đi về phía hẻm núi. Hành động này khiến Bá Quyết không thể chịu nổi. Nó có ý gì? Coi thường con mồi à, để ta đi xử nó. Tuy nhiên, Bá Quyết ngay lập tức bị Lộc An ngăn cản. Lộc An chỉ lắc đầu mà không nói gì. Bá Quyết luôn luôn nghe nề tỉ tỉ Lộc An, nên đành phải nhịn xuống. Nhưng sự tức giận của nàng ta ngày càng tăng. Đột nhiên, khí tức khủng bố từ trong hẻm núi thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu không phải nhiều người đã cùng nhau tập trung sức mạnh, chỉ riêng khí tức này cũng đủ khiến họ mất hết ý chí chiến đấu. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển như có một trận động đất ập đến bất ngờ, khiến họ lảo đảo không thể đứng vững. Bất chợt trần, Phong Xuyên và Mục Đông Sinh đồng thời ngẩng đầu lên và hét lớn, không ổn. Nhìn lên đỉnh đầu, mọi người đều đồng loạt ngước nhìn, chỉ thấy một cột thông thiên khổng lồ, phát ra ánh sáng vàng chói lọi, đập xuống từ trên trời. Cột thông thiên này quả thực quá to lớn, có lẽ chiều cao hàng vạn dặm và tốc độ cũng quá nhanh. Dù Bất Chọc Trần và hai người khác đã kịp thời phát hiện và cảnh báo mọi người, nhưng họ vẫn không kịp tránh né, cách duy nhất là đối đầu trực tiếp, nếu không sẽ bị nghiền nát thành bụi. Ánh sáng vàng rực của cột thông thiên quá khủng khiếp, như thể hàng ngàn ngôi sao từ trên trời rơi xuống, mang theo sức mạnh nghiền nát mọi thứ, muốn hủy diệt tất cả mọi người. Sắc mặt của Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh trở nên vô cùng khó coi. Họ là những người mạnh nhất ở đây và cảm nhận rõ ràng nhất về sức mạnh đang đập xuống. Mặc dù trông có vẻ chỉ là một cột thông thiên màu vàng, rực rỡ, nhưng thực tế đó là một thế giới cao cấp đã hình thành. Điều này có nghĩa là họ không chỉ đang chống lại một vũ khí thần thông thường, mà là toàn bộ sức mạnh của thiên đạo và quy tắc vũ trụ của một thế giới cao cấp. Đây không phải là một việc đơn giản. Trong quá khứ, cách tốt nhất để đối phó với tình huống này là sử dụng một thế giới cao cấp khác để đối đầu. Nhưng bây giờ, họ sẽ tìm đâu ra một thế giới như vậy? Dù vậy, mọi người không có ý định ngồi yên chờ chết. Lãng Tâm Kiếm Hào đã sớm chưa cao thanh kiếm thần của mình, cùng với Phá Quân, một bên trái một bên phải, xoay như hai con rồng kiếm, quyết định không tránh né mũi nhọn, mà đối đầu trực tiếp. Đây chính là phong cách chiến đấu của kiếm khách. Dù cho ngàn vạn người có đi qua, tuy nhiên, trước khi hai người họ va chạm với cột thông thiên, một tiếng chí bất ngờ vang lên trong tay mọi người. May mắn thay, đó chỉ là sức mạnh khí thế. Hai người đã phát ra khí thế chém nát cột thông thiên, sau đó đột nhiên rơi xuống, Bất Chọc Trần và mọi người cũng dừng lại không tấn công nữa. Mạnh mẽ như họ, đã nhận ra cột thông thiên đột nhiên dừng lại và đã tan biến hết sát khí. Lúc này, Vong Xuyên bỗng nhiên nói nóng nảy, các ngươi nhìn kìa, trên một bên của cột lớn này có chữ, chữ gì? Như ý kim cô bổng. Đúng vậy, cột thông thiên kia chính là kim cô bổng như ý của Tôn Ngộ Không, và hẻm núi kia cũng chính là nơi cuối cùng Tôn Ngộ Không biến mất.